Chàng rể quyền thế, chương 2027. Góc truyện audio.com. Phòng điều tra, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh uống trà. Trên mặt không có nhiều biểu cảm. Thanh tra trưởng Lưu Hoàng Nhiên của Sở Cảnh sát Tổng hợp đứng trước mặt anh với vẻ mặt kính cẩn. Nguyên Minh, ông Dụ gọi tôi tới ông ấy tình cờ có một cuộc họp quan trọng. Và ông ấy không thể về kịp. Xin đừng bận tâm, ông ấy đã ra lệnh rằng việc của cậu là việc của ông ấy. Tôi nhất định sẽ cho cậu một lời giải thích. Lúc này thái độ của Lưu Hoàng Nhiên rất khúm núm. Ông ấy đã nghe nói đến Bùi Nguyên Minh từ lâu. Ông cũng biết vợ chồng ông Dụ đã nợ Bùi Nguyên Minh thiên rất nhiều. Đứng ở phía xa, đám người bên ngoài suýt nữa ngã xuống đất khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Bùi Nguyên Minh mỉm cười và ra hiệu cho Lưu Hoàng Nhiên tắt thiết bị ghi âm trong phòng trước khi anh nói nhẹ. Thanh tra Nhiên, vì mọi thứ đang diễn ra đừng cho gia đình tôi biết. Ông hãy cho tôi biết điều gì đang xảy ra bây giờ. Tình hình của tôi thế nào? Lưu Hoàng Nhiên khẽ gật đầu, sau đó thở dài nói. Nguyên Minh, tôi phải thừa nhận một điều. Lần này cậu có thể gặp phải phiền phức lớn. Bởi vì, cho dù là nhân chứng hay vật chứng, đều rất bất lợi cho cậu. Đặc biệt là lời đe dọa của cậu đối với nạn nhân. Ít nhất 20 người có mặt đã nghe thấy câu này. Tuy nói thẩm phán sẽ không bao giờ nghi ngờ tội phạm nếu không có bằng chứng xác thực. Nhưng bản chất câu nói của cậu có chút không ổn. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Thanh tra, nếu có thể ngồi vào vị trí này, hẳn là chuyên gia phá án. Vì vậy, ông nên hiểu rằng khi giải quyết một vụ án, sợ nhất là lấy ý nghĩa ra khỏi ngữ cảnh. Tôi nói câu đó trong hoàn cảnh nào? Ông đã điều tra chưa? Lưu Hoàng Nhiên sửng sốt một lúc, và nói, chưa. Sau đó tất cả các nhân chứng, không có ai trong số họ đề cập đến những gì đã xảy ra trước và sau đó. Bùi Nguyên Minh nói tiếp. Sau khi Lưu Hoàng Nhiên suy nghĩ kỹ càng, ông lắc đầu thở dài. Nguyên Minh, thực xin lỗi, thật sự là không có. Nhưng điều này thực sự là bình thường. Bởi vì trí nhớ của con người được dàn dựng, có thể lúc đó cậu có mâu thuẫn với nạn nhân. Hoặc nếu cô ấy xúc phạm cậu bằng lời nói, thì cậu sẽ nói câu đó. Vấn đề là vì cái chết của nạn nhân. Trong tiềm thức những người có mặt sẽ cảm thấy rằng cái chết của nạn nhân có liên quan gì đó đến những gì cậu đã nói vào thời điểm đó. Dưới tình huống này, bọn họ khả năng sẽ hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra trước sau gì đó. Chỉ nhớ tới câu nói này, Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút nói, cách chương.